Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng. Không khó khăn gì mấy, Xích tìm ngay ra được khu đất đó. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới, và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt. Thật nhanh chóng, Xích tìm được một nơi yên tĩnh và cách biệt trong khu rừng. Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây, chàng thầm nghĩ. Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc tùm. Sau đó chàng hì hụt đào hết đất cũ, thứ đất chưa bao giờ được thay đổi, và cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được. Khi xong việc, Xích nằm xuống nghỉ lưng, chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Liệu đó có phải là mảnh đất mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể. Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỷ cơ hội khác. Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng, đó là chàng đã tạo ra một điều khác biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Nếu từ trước đến giờ chưa hề có một cây bốn lá nào mọc ở đây, nếu chưa ai từng tìm ra được nó, thì đó chính là vì tất cả những người đó đã luôn lặp lại những điều cũ kỹ, những điều mà những người trước đó đã từng làm. Là một hiệp sĩ thực thụ, Xích biết mình cần tạo ra một điều khác biệt, và đó chính là bước đi đầu tiên để dẫn đến thành công. Xích nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới dung xới. Chàng thấy rằng thần Nôm đã nói thật, và phù thủy Merlin cũng chẳng hề nói dối. Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau. Nhưng sau khi thực hiện những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. Chàng thầm nghĩ. Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này, thì đâu có nghĩa là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi. Xích dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong chiêm bao, chàng mơ thấy cảnh một cây bốn lá nảy mầm từ mảnh đất nhỏ chàng vừa tạo dựng. Giấc mơ giúp chàng quên đi cái khả năng rằng số phận sẽ không mỉm cười với chàng, và may mắn sẽ giúp chàng chọn đúng vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc trong vài ngày tới. Màn đêm buông xuống, chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Bí mật thứ 3: dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn. Nếu bây giờ bạn không may mắn, thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn. Bà Chúa Hồ. Buổi sáng thứ 4, khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Tiếng hót của các loài chim như chim sơn ca, chim cổ đỏ, chim sẻ cánh vàng, chim nhạn dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Not, hiệp sĩ áo đen, leo lên lưng ngựa, bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Những lời thần Nôm đã nói vẫn còn ám ảnh anh. Tuy nhiên Not nghĩ rằng có lẽ thần Nôm đang nói dối. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu, nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Not quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác, có thể anh sẽ gặp may thì sao? Sau 5 tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Not nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Cảm thấy khác, Not bèn đi theo âm thanh của nước. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng. Cảnh hồ trông tuyệt đẹp. Ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Not ngồi xuống bên hồ uống một ngụm nước, trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau, khiến Nốt giật mình đứng bật dậy. Ngươi là ai? Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Nốt quay lại và nhận ra bà chúa hồ. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Cơ thể bà được tạo thành bởi một làn nước trong vắt mà ta có thể nhìn xuyên thấu qua được. Nốt đã từng nghe nói về bà chúa hồ. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. Ta là Nốt, hiệp sĩ áo đen. Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi, còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng, nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa. Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi, thì hồ sẽ bị đầy ứ. Và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt, thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Khoan đã, Nốt chen ngang. Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi, ta sẽ đi ngay thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi, bà chúa hồ, ngươi phân bố nước khắp khu rừng mê hoặc. Ngươi, ngươi tưới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này, hãy nói cho ta biết, cây bốn lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới. Bà chúa hồ nghe thế, liền phá lên cười. Đó là một giọng cười nửa vui tươi, nửa chế giễu. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được. Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng mê hoặc là do ngấm qua lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối, nó ngấm từ bờ hồ tới mọi ngóc ngách trong khu rừng mê hoặc. Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cây bốn lá thì cần rất nhiều nước, nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được một cây bốn lá trong khu rừng này. Nói xong, bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột nhiên rơi xuống và tan ra thành hàng ngàn giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ. Nốt hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh bắt đầu nhận ra rằng chắc chắn may mắn sẽ không thể đứng về phía anh. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Nôm. Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này. Nốt lầm bầm tự nhủ. Nốt bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. Nó thật xấu xa. Đó là thứ đáng khao khát nhất, nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Và Nốt không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần, nhưng hiện giờ đó là điều duy nhất mà Nốt có thể làm. Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế Nốt leo lên lưng ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng, hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được cây bốn lá thần kỳ ở đâu đó. Cũng vào ngày hôm đó, Sip thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. Tối qua, chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe. Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay. Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây bốn lá sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao. Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu, cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng, nguồn nước tốt nhất trong khu rừng mê hoặc là nước của bà chúa hồ. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ vài phút sau khi Nốt chán nản bỏ đi. Xít xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Chàng đi rất khẽ, nhưng đột nhiên chàng vô tình giẫm phải một con ốc sên vàng, làm nó ré lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Bà lại bực bội cau nhàu. Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Những bông ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi, thì hồ sẽ bị ngập nước. Và nếu hồ quá đầy nước gây ra ngập lụt, thì rất nhiều cây cối, hoa quả và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy, hãy giữ im lặng và đi đi. Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa. Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó, thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho bà chúa hồ. Sid cần nước cho mảnh đất của mình, nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông ly xinh đẹp ấy. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây, trong khi khu rừng mê hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào, chàng cũng đã cố hết sức mình. Vì Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa, nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của bà chúa hồ. Biết đâu chàng có thể giúp bà được một chút gì đó. Thưa bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà. Bởi vì... Lần đầu tiên giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa, đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông, không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả, nước chỉ có thể đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Ta chỉ nhận nước mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày, để chúng có thể ca hát vào ban đêm. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Ta là nô lệ cho nước của ta. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa. Sid nhận thấy rằng cái mà bà đang thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần, một dòng suối. Tôi có thể giúp bà, Sid đề nghị. Nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không? Nó cần rất nhiều nước, chính xác là nó cần nguồn nước trực tiếp từ một dòng chảy nào đó. Đất chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước. Thế thì trong trường hợp này, chàng mừng rỡ đề nghị, tôi có thể giúp bà và bà cũng có thể giúp tôi. Đừng nói to như thế chứ, ngươi đánh thức một bông ly của ta rồi kìa. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Nước sẽ chạy theo rãnh đó tạo ra một dòng suối. Như vậy, nước sẽ không còn tích mãi trong hồ nữa. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn. Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. Được rồi, ta tin nhà ngươi, nhưng ngươi không được làm ồn đấy nhé. Nói xong, bà chúa hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid. Không một giây lãng phí, Sid liền leo lên lưng ngựa, chàng rút thanh kiếm quý của mình cầm chặt trên tay và nghiêng người xuống bên hông ngựa. Chàng để thanh kiếm nằm dọc, ấn mạnh xuống đất và tay giữ chặt chui kiếm. Chàng điều khiển con bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay rung lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm. Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc. Sau đó chàng quay lại và làm lại một lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay, rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm. Chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó và làm đất mềm hơn. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. Sau cùng Sid đã thành công, chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước, mảnh đất của chàng tạo nên, và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh. Chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giảm được phần nào lượng nước đang ứ động trong hồ. Đây là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Đêm đó, nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố. Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Nếu cháu sẵn lòng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid. Chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nước để khỏi đánh thức những bông hoa ly, và ngay khi chàng tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của bà chúa hồ, thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nơi cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Có những lúc, trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Nhưng sau những lúc như vậy, chàng luôn tự nhủ, mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn cả việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không, tại sao? Chàng cũng không biết nữa, chàng chỉ cảm nhận như vậy là đúng. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới, thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Chàng đang làm những gì mình phải làm, và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Thật ra Sid cũng thấy rất rõ cái khả năng hiếm hoi của mình khi chàng chọn vị trí ngẫu nhiên này. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao cây bốn lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng mê hoặc. Và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Trước hết như vậy đã, và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm. Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình. Lâu lâu chàng ngồi dậy ngắm nhìn mảnh đất nhỏ bé vừa được tưới bởi một dòng suối mát. Đêm nay chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cây bốn lá đang nhú mầm vươn mình lên cao. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Màn đêm chậm chậm buông xuống dày đặc, chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi. Bí mật thứ 4, biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi, nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. Sequoia, nữ hoàng của các loài cây. Sáng hôm sau, Nott, hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Nếu như theo lời thần Gnome và bà chúa hồ, thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott. Tuy nhiên, cuộc hành trình đến khu rừng mê hoặc hãy còn khá dài, và vì giờ Nott đã ở đây, nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng. Nott chẳng biết làm gì nữa. Bây giờ anh biết nói chuyện với ai? Nott cưỡi ngựa vẫn dơ trong khu rừng mà chẳng biết phải đi đâu. Trên đường, Nott gặp không biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ mà chỉ có thể được tìm thấy ở khu rừng mê hoặc. Nhưng anh cũng chẳng buồn để mắt tới. Giờ đây anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều, căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá. Đột nhiên, Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia, nữ hoàng của các loài cây. Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ. Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng Sequoia, là cây đầu tiên mọc ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Ned nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. Anh biết rằng ở khu rừng mê hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói. Vì thế Ned lên tiếng chào bà. Thưa Sequoia, nữ hoàng của các loài cây, bà có thể nói chuyện với ta không? Không có tiếng trả lời nào cả. Ned thử thêm một lần nữa. Hỡi Sequoia, nữ hoàng của các loài cây, ta đang nói chuyện với bà, hãy trả lời ta, bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Ned đây. Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề. Tất nhiên ta biết mi là ai. Ngươi không biết là ta biết mọi loài cây trong khu rừng này sao? Ngươi không biết là tất cả các cây trong khu rừng này đều liên lạc thường xuyên với nhau qua các lá cây của chúng hay sao? Thông tin được truyền đi nhanh chóng qua các nhánh cây đang xen lẫn nhau. Hãy hỏi ta điều mi muốn biết, rồi hãy đi đi. Ta đã hơn 2.000 năm tuổi rồi, đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, Ned trả lời. Ta được biết là trong vòng 3 ngày nữa tính từ ngày hôm nay, một cây 4 lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây 4 lá nào mọc trong khu rừng mê hoặc cả. Bà đã sống ngay từ những ngày đầu tiên trong khu rừng này. Bà biết mọi thứ diễn ra ở đây vì bà thường xuyên dẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Câu hỏi của ta rất đơn giản. Có thật là chưa từng có một cây 4 lá nào mọc ở khu rừng này không? Sequoia im lặng suy nghĩ. Bà bắt đầu lần dở lại ký ức xưa cũ của mình. Từ 2.000 năm về trước, đi từ từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Và việc này thì cần phải có thời gian. Từng phút một trôi qua, và Ned đã bắt đầu sốt ruột. Nào, bà hãy trả lời ta đi, ta đang rất vội. Ta còn đang suy nghĩ, ta đang cố nhớ lại đây. Ngươi cũng giống như hầu hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn. Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của các loài cây. 5 phút nữa lại trôi qua, Ned bây giờ đã không còn chịu được nữa. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Nhưng ngay khi Ned chuẩn bị leo lên lưng ngựa, thì Sequoia bắt đầu lên tiếng. Giống như một người thủ thư phải lục tìm 2.000 quyển sách trong thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong. Đúng như vậy, chưa từng có một cây 4 lá nào mọc trong khu rừng mê hoặc, đặc biệt lại là một cây 4 lá thần kỳ. Điều này chưa từng xảy ra trong 2.000 năm qua, chưa bao giờ. Ned cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Rõ ràng là Merlin đã nhầm rồi, hay thậm chí còn tệ hơn, biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Ned thật sự chán nản. Đây đã là cư dân thứ 3 trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh, mà toàn là những người rất đáng tin cậy. Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. Nghe đi nghe lại cùng một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó. Vì thế, Ned trở nên vô cùng khốn khổ. Trái ngược lại với Ned, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid thức dậy sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được. Đất mới với thật nhiều nước. Nếu đó là nơi mà cây 4 lá thần kỳ sẽ mọc lên, thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên. Dĩ nhiên rồi, còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây? Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. Bà chắc chắn sẽ giúp được ta. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Một cái cây khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mắt của chàng khi đến nơi. Chàng biết ngay đó chính là Sequoia. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng. Thưa thần Sequoia, nữ hoàng của các loài cây kính mến. Người có thể nào dành chút thời gian để nói chuyện với con không? Cũng như lần trước với Ned, chẳng có tiếng trả lời nào vang lên cả. Xích hẩn hoảng: "Thưa thần Sewaya, nữ thần của các loài cây đáng kính, nếu người không quá mệt thì con xin hỏi người đôi điều ạ. Còn nếu người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sau ạ." Thật ra Sewaya không định trả lời thêm một câu hỏi sức sược của một gã hiệp sĩ kiêu căng nào khác nữa. Thế nhưng qua lời nói và điệu bộ của Sid, bà thấy chàng không phải là một hiệp sĩ loại đó. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sewaya liền lên tiếng: "Quá tình ta rất mệt, nhưng hãy nói đi, người muốn hỏi ta điều gì?" "Cảm ơn người đã trả lời con, câu hỏi của con rất đơn giản. Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ?" Sewaya trầm ngâm. Nhưng lần này bà không cần nghĩ ngợi gì lâu cả, vì bà biết câu trả lời quá rõ. "Nó cần nhiều ánh sáng cũng như là bóng râm vậy, nhưng ngươi sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu. Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng tràn ngập bóng tối vì luôn bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. Đó là lý do tại sao chẳng có một loại cây bốn lá nào mọc ở đây cả. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Giờ thì tạm biệt, hãy bảo trọng nhé, chàng trai." Nhưng Sid không dễ dàng nản chí. "Khoan đã thưa người, chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin người. Thưa nữ hoàng của các loài cây, xin người cho phép con được tỉa bớt một số nhánh cây trong rừng này có được không ạ?" Sewaya trả lời: "Người không cần sự cho phép của ta, hãy cắt bớt những nhánh cây chết và lá khô đi. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng, chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến ngày mai mới làm. Vì thế hãy cứ làm điều ngươi muốn, ngươi không cần sự chấp thuận của ta. Bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó." Cảm ơn người rất nhiều." Sid kính cẩn lùi lại rồi mới quay mình leo lên lưng ngựa. Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình. Lúc này trời đang tối dần. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ, và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sewaya. Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm. Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng: "Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa." Đúng là dường như chàng sẽ không còn cần phải làm gì thêm nữa, nên chàng có thể để việc này vào ngày mai. Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa, và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao? Vì thế, Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn hôm nay. Luôn trung thành với các nguyên tắc của mình, chàng đã hành động và không trì hoãn những việc cần làm. Sid bắt đầu leo lên các cây trong khu vực đã chọn. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu, và cũng không muốn mạo hiểm, nên quyết định lần lượt leo lên 12 cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ, cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Và kết quả cuối cùng, thật tuyệt vời. Những tia sáng đã xuyên qua những tán lá dày tỏa xuống vùng đất, làm sáng cả một khu rừng. Sid vô cùng vui sướng, thật lạ thay. Càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vun đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quang cây cối, liệu có phải là nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không? Chàng đã biết những yêu cầu cần có của một cây bốn lá, và chàng đã cung cấp đầy đủ những đòi hỏi đó. Thế ngày mai, chàng sẽ làm gì đây? Biết đâu còn có những việc rất cần thiết mà chàng chưa làm thì sao? Chàng đã làm việc suốt đêm để dự phòng cho điều đó. Dù chỉ ngủ được trong chốc lát, nhưng trong giấc ngủ, chàng lại mơ thấy cây bốn lá thần kỳ. Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra, hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó. Vậy là chỉ còn lại 2 ngày nữa mà thôi. Bí mật thứ 5. Đừng trì hoãn, hãy hành động ngay. Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới, thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới lại là một công việc thật nhọc nhằn, nhưng hãy thực hiện nó ngay khi có thể. Stone, mẹ của các loại đá. Vào buổi sáng thứ 6, North vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Chắc chắn là anh biết mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả. Nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. Anh sẽ tìm Sid cùng về. Nếu có bị cười vào mũi, thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Đó là ngày chán chường nhất của North trong khu rừng mê hoặc. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo quái lạ mà anh chưa từng thấy trước đây. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm. Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình. Chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được cây bốn lá thần kỳ rồi. Bằng không thì dĩ nhiên là Merlin đã lừa dối anh. Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến. Nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Anh đã làm gì sai nào? Sao anh lại thấy khổ sở đến thế? Anh tự hỏi. Ta xứng đáng có được may mắn, sao nó vẫn không đến với ta? Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế. Vì anh cũng chẳng còn biết làm gì khác nữa, nên North quyết định đi gặp nói chuyện với Stone, mẹ của các loại đá. Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết, rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh là một người không may mắn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi North quyết định như vậy, vì đó là một đặc điểm của những người tự cho là mình thiếu may mắn. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhàng hơn. Thần Stone trú ngụ trên đỉnh của núi mẹ, một ngọn núi treo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go. Từ trên đỉnh núi, North sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng mê hoặc, và có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó. Anh sẽ nói chuyện với Sid để xem anh ta có muốn về cùng anh không. Khi North leo được lên đỉnh núi, thì anh thấy thần Stone đang nói chuyện với một con chim 12 cánh. Ngay khi thấy North, con chim lập tức bay đi. Nhìn kia, một trong hai hiệp sĩ đi tìm sự may mắn đã đến đây. 4 ngày qua, các ngươi là chủ đề chính bàn tán trong khu rừng này đó. Ngươi đã tìm thấy cây bốn lá thần kỳ chưa? Bà nhìn Nott mỉm cười dẻo cợt. Nott trả lời, rõ ràng là rất giận dữ. Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì? Stone, hãy nói cho ta biết, có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẫn khuất trong những tảng đá này. Thần Stone không thể nào nhịn được cười, bà cười mãi không dứt. Dĩ nhiên là không rồi. Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy. Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở đây cả. Cây bốn lá không thể mọc được ở nơi nào có đá. Chẳng còn gì để nói. Nott chậm chạp leo xuống núi. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Stone cười dẻo cợt. Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định. Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn, anh thầm nghĩ. Sau đó Nott chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một chút. Nott nghĩ, cái gã điên đó chắc chắn cũng chẳng tìm được cây bốn lá thần kỳ, cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên. Nghĩ về sự thất bại của người khác, làm Nott thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả thích thú nữa. Nếu không có cây bốn lá thần kỳ cho ta, thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả. Sau đó, Nott yên tâm leo lên lưng ngựa, đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Ngược lại với Nott, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua. Chàng thấy những tia nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn bị. Chàng cảm thấy vui sướng và tự hào về mình. Chàng đã làm tất cả những việc cần thiết để một cây bốn lá có thể mọc lên được. Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chọn đúng địa điểm hay không. Nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Vì chàng đã làm tất cả những gì chàng cho là cần thiết, nên điều khôn ngoan bây giờ chính là tìm xem có việc gì còn bị bỏ sót hay không. Đất, nước, ánh sáng, chàng còn cần thứ gì khác nữa không nhỉ? Vì thế cả buổi sáng chàng đi hỏi tất cả những sinh vật mà chàng gặp được trong khu rừng xem cây bốn lá còn cần những điều kiện gì để mọc lên ngoài đất, nước, ánh sáng và bóng râm ra. Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng. Trời đã xế trưa, chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. Có lẽ mình nên lên trên ấy, biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy, chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao? Tất cả các hiệp sĩ đều biết rằng điểm cao nhất trong khu rừng mê hoặc chính là núi mẹ. Nhưng khi Sid đến được núi mẹ, thì chàng mới nhận thấy độ cao kinh khủng của nó. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa, thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện. Tuy nhiên, Sid vẫn quyết định leo lên núi. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức mà mình đã bỏ ra. Sau tất cả những gì chàng đã đạt được thì thật vô nghĩa khi không đi hết con đường đã chọn. Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt. Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn núi mẹ. Khi đã lên tới đỉnh, chàng ngồi xuống lướt tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm, hy vọng tìm thấy một nguồn cảm hứng nào đấy. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Đột nhiên một giọng nói thét lên, làm chàng giật nảy mình và ngạc nhiên thay, nó đến từ ngay dưới chỗ chàng ngồi. Người làm ta ngạt thở rồi nè. suýt nhảy bật lên nhanh đến nỗi chàng suýt té xuống sườn núi. Một hòn đá biết nói, thật không thể tin được.
Ta không phải là một hòn đá biết nói, ta là Stone, mẹ của các loại đá.
Bà bực bội sửa lời Sid. Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm.
Ha ha ha, cây bốn lá thần kỳ chứ gì.
Ngươi thật sự là mẹ của các loại đá à? Nếu vậy chắc ngươi không biết gì nhiều về cây bốn lá phải không ạ?
Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó, nhưng ta cũng biết một đôi chút. Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được.
Ngươi nói là cây bốn lá à?
Đúng vậy, cây bốn lá.
Thế còn cây ba lá thì sao?
Cây ba lá thì có thể mọc được trên đất có đá. Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được.
Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. Chàng hiểu rằng biết được những điều mà người khác thật sự không biết hay không quan tâm đến có một ý nghĩa rất quan trọng. Đôi khi những yếu tố chính lại thường có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt.
Ồ, sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ?
Cảm ơn người rất nhiều, cháu phải đi đây, thời gian sắp hết rồi.
Sid vội vàng leo xuống núi, chạy thẳng tới mảnh đất của mình.
Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng 2 tiếng nữa là trời sáng, để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. Thật vậy,